Trân trọng kính chào ông bà mục sư quản dị hội thánh cùng toàn thể quý ông bà con cái Chúa trong tình yêu của Chúa Giêsu Christ Chúa chúng ta. Cảm tạ ơn Chúa cũng như cảm ơn ông mục sư đã cho tôi có cơ hội ngày hôm nay đến đây để cùng học hỏi với ông bà với ông bà anh chị em. Có câu thơ nói như thế này: ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Quả thật đối xử với nhau trong cuộc sống rất là khó, giữa chúng ta, giữa người với người không đơn giản dễ dàng chút nào, bởi vì nó phụ thuộc vào cái cảm xúc yêu hay ghét mà có cách đối xử thân thiện, nồng nhiệt, vồn vã hay là lãnh đạm, thờ ơ hoặc là tẻ nhạt. Và đối xử với nhau có thể là cách đối xử giữa người lớn với trẻ em, giữa cấp trên với cấp thấp, của lãnh đạo với là nhân viên, hay là giữa thầy cô giáo với học trò, giữa cha mẹ với con cái chẳng hạn, và ngược lại. Thì tôi có đọc một bài báo nói đến cách mà làm sao giữ được cái cách đối xử tốt với nhau. Nói như thế này: khi gặp được người mà bạn thật lòng yêu thương, bằng mọi giá bạn hãy làm cho người ấy yêu thương bạn và muốn ở bên bạn mãi mãi. Trường hợp thứ hai, khi gặp một người bạn đáng tin cậy, hãy giữ mối quan hệ tốt đẹp với người này. Vì trong cuộc đời rộng lớn này thì việc gặp được tri âm tri kỷ vô cùng khó. Khi gặp người mà bạn mang ơn, hãy có những hành động bày tỏ sự cảm kích với họ. Tuyệt đối không nên làm tổn thương họ vì chính họ là ân nhân của bạn. Thế thì Chúa chúng ta là người đáng để chúng ta yêu thương, tin cậy và biết ơn. Nhưng là đó là cách chúng ta đối với Chúa. Thế còn Chúa đối với chúng ta, với dân sự Ngài ra sao? Trước tiên đó, là Đức Chúa Trời ngươi ở giữa ngươi. Là Đức Chúa Trời luôn luôn ở giữa chúng ta. Cái chữ ở giữa đây có nghĩa là ở trong, ở cùng, ở với, đang hiện diện hay là đi cùng và đi với. Bản dịch phổ thông dịch rằng là Chúa là Thượng Đế đang ở cùng ngươi. Ở giữa có nghĩa là ở cùng. Một bản dịch khác lại nói rằng Ngài đang hiện diện ở trong ngươi. Ở giữa còn có nghĩa là đi cùng nữa. Ai trong chúng ta chắc đã từng trải qua quá trình tình yêu và khi hứa hẹn người ta thường nói những câu như là đi cùng trời cuối đất, hoặc là anh ở đâu thì em ở đâu thì anh cũng sẽ ở đó chẳng hạn. Nhưng mà có một cái chàng trai kia dẫn cô nàng đi chơi thì dọc đường mệt quá đi hết nổi rồi. Chàng mới nói: ủa sao nói với anh là đi cùng trời cuối đất mà sao bây giờ mệt quá nghỉ ngang rồi, làm sao đi nổi? Thì nàng mới nói là không, đi cùng trời cuối đất là khi nào đi xe hơi kìa, chứ còn đi bộ không đi không nổi, mệt rồi. Ở giữa chúng ta, ở trong lòng chúng ta hay là đi cùng chúng ta đó, tất cả đều nói lên cái tình yêu, cái sự quan tâm của Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài. Như chúng ta thường thấy trong các lời cầu nguyện hay là cầu xin chúc phúc đó, thì chúng ta thường nghe là cầu xin Đức Chúa Trời ở cùng và ban phước cho quý ông bà anh chị em, hay là cầu xin Chúa ở cùng, xin Chúa đồng hành, xin Chúa đi cùng chẳng hạn. Thì tất cả những điều đó là Chúa ở giữa chúng ta. Thì có hai trường hợp ở giữa đây: ở giữa từng mọi người một cách cá nhân và ở giữa một tập thể. Ở giữa cá nhân, khi mà chúng ta nói là Chúa ở giữa tôi, có nghĩa là Chúa ở trong mỗi chúng ta một cách riêng tư. Chúa ở giữa tấm lòng, ở linh hồn, ở tâm trí của chúng ta. Và Chúa là tất cả. Chúa là trung tâm của cuộc sống. Nếu mà chúng ta học hình học, chúng ta sẽ biết nếu mà khi chúng ta vẽ cái đường tròn đó, chúng ta cần có một cái tâm điểm, xong rồi quay một vòng tròn xung quanh, dùng cái cơm ba. Tôi có một anh bạn vẽ đường tròn rất là hay, anh ta không có cần cơm ba ha. Nhưng mà thực chất cái cườm tay của anh ta đó là cái tâm điểm rồi. Và anh ta chỉ cần xoay cái tờ giấy xung quanh thôi, mà vòng tròn rất là chính xác và tròn. Chúng ta thử vẽ thử, rất là khó ha. Phải tập luyện rất là nhiều mới được vẽ vòng tròn như vậy. Thì Chúa của chúng ta cũng vậy. Chúa muốn là cái tâm điểm đó, để từ đó Ngài xuất phát đi hết vòng trên chúng ta, để giữ gìn chúng ta, quan phòng chúng ta. Bởi vì Ngài biết rõ cơ thể chúng ta từ gốc đến ngọn, từ đầu đến chân. Tóc ở trên đầu các ngươi cũng đã đếm cả rồi. Luca đoạn 12 câu 7. Mọi cái hoạt động tư tưởng hay suy nghĩ chúng ta đó, thì Ngài đều biết rất là rõ. Thì cái chữ ở giữa đây có nghĩa là Ngài hiểu thấu chúng ta. Ở giữa có nghĩa là hiểu thấu chúng ta. Ngài hiểu ruột gan của chúng ta, tâm sự của chúng ta. Đức Giê-hô-va dò xét tấm lòng và phân biệt các ý tưởng. Sử ký nhất đoạn 28 câu 9. bạn bè chúng ta dù mà thân nhau cách mấy cũng không hiểu chúng ta tường tận như vậy. Và chính cha mẹ chúng ta là người sanh ra chúng ta cũng không có hiểu rõ chúng ta như là Chúa hiểu chúng ta. Chúa ở cùng chúng ta, Chúa ở giữa chúng ta để mà Chúa, Ngài chia sẻ, cảm thông chúng ta tất cả mọi nỗi niềm. Thật Đức Chúa Trời ở giữa ngươi, ngoài Ngài chẳng có ai khác, không có Đức Chúa Trời nào nữa. Ê-sai đoạn 45 câu 14. Và Ngài ở giữa chúng ta đó bằng tất cả các tình, bằng tất cả tình yêu thương. Chúng ta thấy thỉnh thoảng các trẻ em đường phố hay là các trẻ em mà ở các quốc gia đó thường hay ăn xin, chúng ta thấy thì đến cái giờ đó thì nó phải quay trở về để mà nộp cái số tiền mà kiếm được trong ngày, là bởi vì cái người mà lãnh đạo hay là nuôi nấng cái bọn trẻ em đó thì là cho uống cái chất gây mê hay là chất ma túy gì đó để mà đúng giờ bọn chúng phải quay trở về để mà uống thuốc để dòng hồng khống chế trẻ em. Nhưng mà Chúa chúng ta đó, Ngài ở giữa chúng ta bằng cái tình yêu thương. Ngài không biến chúng ta thành người mái và khống chế chúng ta như vậy. Ngài cho chúng ta có cái sự tự do để mà chúng ta đi theo đường lối lòng mình muốn và nhìn xem sự mắt mình ưa thích. Nhưng phải ý thức rằng vì Chúa sẽ kêu chúng ta đến mà phán xét. Chúa chỉ muốn ở giữa chúng ta, sửa phạt chúng ta bằng cái tình yêu thương mà thôi nếu mà chúng ta có phạm lỗi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ngự giữa ngươi là Đức Chúa Trời kỵ tà. Phục truyền được lễ ký đồng 6 câu 15. Và kế tiếp đó, Ngài ở giữa chúng ta là để Ngài ban phước cho chúng ta và làm cho chúng ta thành cái nguồn phước. Tức là từ chúng ta sẽ trở thành cái nguồn phước đó. Vì Ngài đã làm cho then cửa của ngươi nên vững chắc, Ngài ban phước cho con cái ngươi ở giữa ngươi. Thi Thiên 114 câu 13. Chúa ở giữa chúng ta để ban phước cho chúng ta và làm cho chúng ta mới lại, đầy tràn sự sống từ Chúa, để chúng ta xuất phát cái nguồn phước như là cái bài hát nguyện tôi được đổi mới, nguồn phước cho muôn người qua nếp sống tôi Giêsu vinh quang, lòng mong được đổi mới lại Giêsu yêu quý, nguyện xin ơn phước Ngài phát lưu qua tôi. Chúa ở giữa chúng ta để làm chúng ta trở nên cái nguồn giống như cái bản tánh của Ngài, giống như cái mảnh đất mà Chúa đặt cái hột giống ở bên ở giữa để mà nó xanh sôi phát triển thành một cái cây có kết quả. Trường hợp thứ nhất là Chúa ở giữa mỗi một cá nhân. Và trường hợp thứ hai tôi nói đây là Đức Chúa Trời ở giữa một nhóm người, một hội thánh, một dân tộc, một quốc gia. Có một câu gốc rất là quen thuộc khi chúng ta cầu nguyện. Vì nơi nào có hai ba người nhân danh ta mà nhóm nhau lại, thì ta ở giữa họ. Trong Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 20. Tôi thường cầu nguyện với một chị em chúng ta ở đây và tôi thấy rất là rõ rằng Chúa hiện diện ở giữa chúng tôi, luôn lắng nghe lời của chúng tôi và gìn giữ chúng tôi. Và tôi nói rằng thật có Đức Chúa Trời ở giữa anh em. Cô-rinh-tô nhất đoạn 14 câu 25. Các nhóm cầu nguyện tuần hoàn của hội thánh chúng ta ở đây á, thường thì ít nhất thì cũng là hai người mà nhiều nhất thì có khi trên 10 người ha. Nhưng mà thường khi cầu nguyện chúng tôi hay quên ông này bà nọ hay là các chị em chúng tôi có những vấn đề chúng tôi sẽ hay quên. Giờ mục sư thì cầu nguyện sau cùng mục sư mới tổng kết lại hết, mục sư gom lại hết. Thì không quên ai hết hay mục sư là người cầu nguyện sao chót để mà gom các vấn đề các năng để hội thánh chúng ta lại. Và thường là không quên một ai. Cũng giống như là Chúa giữa chúng ta cũng giống như cái cây cơm ba mà tôi nói khi nãy, Ngài bao trùm hết, quan phòng hết, che chở bao phủ chúng ta lại bằng cái tình yêu thương. Ngài chăm sóc giữ gìn của chúng ta. Tại vì chúng ta không để ý thế thôi. Khi mà chúng ta đến đây được nhóm họp như vậy, chúng ta đã được Chúa đã quan phòng và gìn giữ chúng ta từ đoạn đường đi từ nhà đến đây được bình an rồi. Chúa ở giữa chúng ta, Chúa ở giữa hội thánh này, giữa chúng ta. Họ sẽ làm cho ta một đền thánh và ta sẽ ở giữa họ. Xuất Ai Cập ký đoạn 25 câu 8. Chúng ta còn thấy trong sách Ai Cập, xuất Ai Cập ký nữa là Ngài cùng đi. Chứ ở giữa có nghĩa là Ngài cùng đi với chúng ta. Ngài dẫn đường cho dân sự của Ngài đi trong đồng vắng. Đức Giê-hô-va đi trước dân sự, ban ngày ở trong trụ mây để dẫn đường, ban đêm trong trụ lửa để soi sáng chúng, hầu cho được đi luôn ngày và đêm. Ban ngày trụ mây chẳng xa cách dân sự, ban đêm trụ lửa cũng vậy. Chúa chẳng xa cách dân sự của Chúa. Trong suốt cái giúp tu ký đoạn 13, câu 21, câu 22. Và Chúa cũng đối với dân sự của Ngài như thế, khi mà tuyển dân của Ngài vượt qua gian nan để vào đất hứa, đi qua gian nan để thấy được trời mới và đất mới. Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngay mà đến nói rằng, này đền tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người, Ngài sẽ ở với chúng, chúng sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Khải Huyền đoạn 21 câu 3. Ngài luôn luôn ở cùng dân sự Ngài trong mọi hoàn cảnh, và Ngài gìn giữ. Như câu kinh thánh là vài này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế, Ma-thi-ơ đoạn 18 câu 20. Tóm lại, Đức Chúa Trời đối với dân sự Ngài một cách yêu thương, vì Ngài ở giữa chúng ta theo tính cách cá nhân và tính cách tập thể. Ngài hiểu được tâm tư, nguyện vọng, tình cảm, và Ngài luôn dẫn dắt chúng ta bằng cái tình yêu thương, và Ngài luôn bảo vệ chúng ta, và Ngài sẽ giải cứu chúng ta khi chúng ta gặp lâm nguy. Như là cái câu kinh thánh, Đức Chúa Trời ở giữa thành ấy sẽ không bị rúng động, Thi Thiên đoạn 46 câu 5. Và bởi vì Jehovah Đức Chúa Trời ngươi đi giữa trại quân ngươi, đặng giải cứu và phó kẻ thù nghịch cho. Đức Chúa Trời ngươi đi giữa trại quân, đặng giải cứu và phó kẻ thù nghịch cho. Vì Chúa là đấng quyền năng và Chúa sẽ giải cứu ngươi. Tự cái tên tác giả là Sophoni đó, là tác giả của sách này đó, đã có ý nghĩa là giấu kín hay là bảo vệ. Tên Sophoni có nghĩa là giấu kín hay bảo vệ nha. Thì cũng giống như là ở trên, tức là Ngài ở cùng một cách cá nhân và tập thể, thì ở đây Ngài cũng ở cùng, Ngài cũng giải cứu cách cá nhân và Ngài giải cứu dân sự của Ngài. Mà Ngài giải cứu khỏi điều gì? Trước tiên đó là Chúa giải cứu chúng ta khỏi sự chết đời đời nơi quả ngục. Ngay giờ phút mà chúng ta tin Chúa, được trở nên con cái Chúa đó, thì Ngài đã giải cứu chúng ta khỏi cái án tử rồi. Dầu khi đúng, có đôi khi chúng ta đi xa Chúa, có lầm đường, lỡ bước hay là như thế nào đi nữa, thì Ngài cũng nâng bước chúng ta để chúng ta trở về trong cái địa vị làm con của Ngài. Vì Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, hay là Đức Chúa Trời đã giải cứu chúng tôi, ấy là nhờ Chúa mà loài người tránh khỏi sự chết. Sự chết đời đời nơi quả ngục là nhờ Chúa chúng ta được Chúa giải cứu. Thi Thiên đoạn 68 câu 20. Và thứ hai đó là Đức Chúa Trời giải cứu chúng ta trong các hoàn cảnh. Ngài cứu chúng ta khỏi một nan đề, một tình huống hay một sự trói buộc nào đó, để Ngài dẫn chúng ta vào trong một điều gì tốt hơn cho đời sống của chúng ta. Giống như dân Israel khi xưa đó, thì đang làm nô lệ cho đất nước Ai Cập đó, thì họ phải trải qua cuộc sống rất là khổ sở và nhục nhã. Họ bị bắt làm, bắt nhồi đất sét, bắt xây những cái thành đó, xây thành cho dân Ai Cập đó, thì bị làm rất là cực khổ, và bị những cái người mà quản nô, những cái người mà cai quản đó, họ đối xử rất là hà khắc và rất là gian ác. Đó, thì trong cái cảnh sống khổ nhục đó đó, Đức Chúa Trời mới nói rằng: Ta xuống để giải cứu họ ra khỏi tay người Ai Cập và đem họ vào xứ tốt đẹp rộng rãi, xứ tuôn tràn sữa và mật ong. Xuất Ai Cập ký đoạn 3 câu 8. Và một câu chuyện rất quen thuộc ở đây chắc chúng ta đều biết, đó là câu chuyện mà rẽ biển đó. Đức Chúa Trời đã cứu dân sự thì chắc chúng ta đã biết á, được chép trong suốt Ai Cập ký đoạn 14 như vậy. Vả, Môi-se giơ tay ra trên biển, Đức Giê-hô-va dẫn trận gió đông thổi mạnh đến, đùa biển lại trọn cả đêm. Ngài làm cho biển bài ra khô, nước phân rẽ, dân Israel xuống biển như đi trên đất cạn. Còn nước làm thành một tấm vách ngăn bên hữu và bên tả, người Ai Cập đuổi theo. Đức Giê-hô-va làm họ náo loạn, Ngài tháo bánh xe họ ra. Người Ai Cập nói rằng: Ta hãy trốn khỏi dân Israel đi, vì Đức Chúa Trời thế dân đó mà chiến cự cùng ta. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: Hãy giơ tay ngươi ra trên biển, nước sẽ trở lại lấp hết Ai Cập. Như trong câu 30 đó, là trong ngày đó Đức Giê-hô-va giải cứu dân Israel thoát khỏi tay người Ai Cập. Trong ngày đó Đức Giê-hô-va giải cứu dân Israel thoát khỏi tay người Ai Cập. Và câu chuyện kế tiếp đó, câu chuyện lịch sử về Đức Chúa Trời giải cứu cái thành Samari năm 1845 trước Công nguyên. Thì Ben-Hadad là vua của nước Syria, còn gọi là Aram, lãnh một đội binh hùng mạnh và hung hãn đến vây thành Samari là thủ đô của Israel trong nhiều ngày, khiến cho mọi người trong thành đó, gồm cả vua và quân đội, dân Israel sống trong đó trở nên đói mòn. Mà Kinh Thánh dùng cái từ là họ đói đến nỗi làm thịt con của mình, chia nhau ăn để tồn tại. Các vua nhì đoạn 6 câu 25 đến câu 28 thuộc về trận đói như vậy. Thì Israel chúng ta biết, mặc dù là tuyển dân của Đức Chúa Trời, nhưng mà mỗi lần họ phạm tội trọng mà họ không ăn năn, thì Đức Chúa Trời phạt họ hoặc là bằng đói kém, hoặc là cho phép kẻ thù đến xâm lược đất nước họ. Thì lúc bây giờ Joram là vua của Israel, bởi vì ông là người thờ hình tượng, ông còn dẫn dụ cái dân tộc mình vào cái việc thờ cúng đó, giống như là cha mẹ của ông là Ahab và Jezabel. Cho nên vì cớ đó Đức Chúa Trời đã để mặc cho dân tộc ông bị quân đội Syria hà hiếp. Nhưng sau khi ông nhận ra cái tai họa này đến, là bởi sự cho phép của Đức Chúa Trời, thì vua càng trở nên nản lòng, vì vua nghĩ rằng là Đức Chúa Trời là đấng duy nhất có thể giải cứu, mà bây giờ nếu Ngài cho phép xảy ra thì không còn hy vọng gì nữa. Trong đoạn 6 câu 33. Tuy nhiên, vì cái lòng thương xót dân sự Israel, Đức Chúa Trời đã thực hiện cái việc giải cứu họ. Đức Chúa Trời giải cứu như thế nào đây? Chúng ta biết có ba người phun, họ cứ đứng trước ngay cửa thành để mà họ chờ khi nào mà trông đợi đó, để mà có gì mà họ được ăn hay không. Nhưng mà họ biết là ở trong thành cũng chết đói, ở ngoài thành thì cũng chết đói thôi. Thôi bây giờ thì mình liều đại đi, mình sang cái trại quân Syria thử xem. Chứ nếu mà trời cũng vẫn đói thôi. Nếu mà dân Syria mà cho lương thực á, thì họ sẽ sống. Còn nếu mà không cho thì chết, đằng nào cũng chết, thì mình liều đi một phen. Nói rồi bốn người phun đi sang trại của quân Syria lúc chạng vạng tối. Nhưng mà lạ kỳ, khi mà họ đến trại quân Syria đầy lương thực, áo quần vàng bạc ngựa lừa, nhưng quân lính thì không thấy đâu cả. Cái lý do mà chúng ta thấy đây, mà Chúa giải cứu đây đó, có nghĩa là Chúa khiến cho cái quân đội Syria nghe cái tiếng xe ngựa và tiếng của một đạo binh lớn đang đến gần, đến nỗi họ nghĩ rằng vua Israel đã mướn dân Hê-tít, dân Ai Cập đến đánh mình, nên họ sợ hãi mà bỏ chạy hết khỏi trại quân, vứt lại mọi lương thực của cải áo quần trong trại để chạy cứu lấy mạng sống mình. Họ chạy đi hết để lại, thì Đức Chúa Trời đã cứu dân thành Samari ra khỏi tay người Syria. Chúng ta thấy đấng quyền năng đã giải cứu dân sự và giải cứu các cá nhân. Chúng ta thấy là câu chuyện ba người trai trẻ Hebrew bị quăng vào lò lửa hực đó, chắc là chúng ta đều biết. Thì ông vua Nebuchadnezzar đã làm pho tượng vàng và ra lệnh cho mọi người đều thờ lại trong cái lễ khánh thành đó. Ai mà không sắp mình thờ lại thì lập tức bị quăng vào lò lửa hực. Nhưng mà có ba cái chàng trai trẻ tên là Sadrach, Mesach và Abednego, họ trung tín với Chúa và họ không có chấp nhận cái việc thờ lại hình tượng đó. Thì ngay lập tức là họ trả lời cho vua là Đức Chúa Trời có thể cứu chúng tôi khỏi lò lửa hực và chắc cứu chúng tôi khỏi tay vua. Cho nên ngay lập tức là vua sai trói và quăng vào lò lửa, mà cái lò lửa này nóng gấp 7 lần bình thường. Tuy nhiên, thảy ba chàng vô đó, nhưng mà thấy tới 4 người không bị trói, mà người thứ tư là hình dong giống các thần. Thì khi ba người họ bước ra đó thì không hề trái một sợi tóc nào trên đầu cả. Thì cái câu chuyện này á, cho chúng ta thấy sự giải cứu quyền năng của Chúa đối với ba cái chàng trai trẻ này. Cái câu chuyện này được chép trong đoạn 3. Rồi một lần nữa trong đoạn 6 đó, thì chúng ta cũng thấy Chúa giải cứu Daniel khỏi hang sư tử. Khi ông bị người ta ghen ghét và lập mưu hãm hại á, như thế này, tôi nói là trong 30 ngày á, nếu mà ai thờ lại người nào khác á, ngoài vua thì sẽ bị ném vào hang sư tử. Người ta rình rập rồi bắt đầu người ta canh xem, là ta cáo với vua rằng Daniel đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời của Daniel, đó là 3 lần một ngày lận, cho nên người ta buộc vua phải xử tội Daniel. Thì vua giàu rất là thương yêu Daniel, vua phải tuân theo cái lệnh mà vua đã ban ra, vua đã ký chiếu chỉ rồi. Nhưng mà sáng hôm sau mà quăng Daniel xong á, thì vua đến vua gọi Daniel: Đức Chúa Trời mà ngươi hằng hầu việc có thể giải cứu ngươi khỏi sư tử được chăng? Thì Daniel trả lời rằng: Đức Chúa Trời tôi đã sai thiên sứ Ngài bịt miệng các sư tử nên chúng nó chẳng làm hại chi đến tôi. Đức Chúa Trời đã bịt miệng các sư tử và chúng nó chẳng làm hại chi đến tôi. Ngài đã giải cứu, Ngài đã cứu rỗi, giải thoát, làm những dấu lạ, sự lạ trên trời dưới đất, đã cứu Daniel khỏi quyền thế sư tử, trong Daniel đoạn 6 câu 25. Và mỗi chúng ta ở đây á, sẽ kinh nghiệm mình một cách riêng tư về cái quyền năng cứu chuộc của Chúa. Ta đã diệt mọi kẻ làm ngươi buồn rầu trong câu 19. Và Ngài đã thấy hết những điều đau lòng mà anh em đang gặp phải. Và Ngài cũng không quên anh em đâu. Nhưng mà hãy nhớ, Đức Chúa Trời không phải lúc nào cũng đáp ứng cái lời cầu nguyện của chúng ta ngay lập tức. Tuy nhiên, đến đúng thời điểm, Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Ngài giải cứu chúng ta ra khỏi hoạn nạn vì Ngài là một Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương. Ta đã giải cứu ngươi khỏi các thù địch ngươi mà ban bình an cho ngươi. Sa-mu-ên nhì đoạn 7 câu 11. Đức Chúa Trời của chúng ta ở giữa chúng ta, sẽ giải cứu chúng ta, và vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng. Ngài sẽ nín lặng để chờ đợi, nhưng mà Ngài chờ đợi điều chi và Ngài nín lặng để làm gì? Chúa không chậm trễ về lời hứa Ngài với mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn. Phi-rơ nhì đoạn 3 câu 9. Một câu kinh thánh nữa là: Đức Giê-hô-va vốn chậm nóng giận và đầy ơn, hay xá điều gian ác và tội lỗi. Dân Số Ký đoạn 14 câu 18. Và cái lý do mà Chúa nín lặng và chờ đợi đó là vì Ngài chờ đợi cái dân ngoại bang được cải đạo và ăn năn trở lại. Vì bây giờ ta sẽ ban môi miếng thanh sạch cho các dân, hầu cho chúng nó phải đều kêu cầu danh Đức Giê-hô-va, đặng một lòng hầu việc Ngài. Sophoni đoạn 3 câu 9. Thay vì kêu cầu các thần của họ, thì dân sự Ngài sẽ kêu cầu Đức Chúa Trời hằng sống. Vì môi miếng họ thánh sạch và những gì mà họ nói đó đều từ tấm lòng, và tội lỗi được tha, tấm lòng được trong sạch. Trong người Giu-đa, người Gờ-rét không có sự phân biệt gì, vì họ có chung một Chúa, giàu ơn với mọi kẻ kêu xin. Ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Roma đoạn 10 câu 12 13. Lý do thứ hai đó, Chúa nín lặng chờ đợi đó là vì Ngài thâu gom về một mối, Lời hứa của Đức Chúa Trời với dân tản lạc của Ngài là sẽ được nhóm hẹp lại, hoạn nạn sẽ được giải cứu và tội lỗi sẽ được tha. Cái tình trạng áp bức khi xưa do những cái mối đe dọa từ bên ngoài, do tham nhũng từ bên trong á, như là các quan trưởng ở giữa nó, các quan trưởng gầm thét, các quan xét nó như muôn sói ban đêm, các kẻ tiên tri đều càn dỡ dối trá, các thầy tế lễ làm ô uế nơi thánh và làm quanh quẹo luật pháp. Sophoni đoạn 3 câu 3 câu 4. Thì tất cả điều đó sẽ bị dẹp bỏ, còn những người thân thể bị tàn tật và những thành phần bị xã hội loại bỏ hoặc xa xứ tản lạc là sẽ được gom lại. Ngài thâu kẻ bị đuổi như câu 19, Ngài cứu vớt những người vốn là dân tộc ô nhục cũng sẽ được phục hồi danh dự. Ta sẽ làm ngươi nổi danh tiếng và được khen lao giữa mọi dân trên đất trong câu 20. Rồi ta sẽ nhóm lại những kẻ đang buồn rầu, câu 16. Ta sẽ đem các ngươi trở về, nhóm các ngươi lại, trong câu 20. Và cái câu 2, đoạn 2 trong câu 1 này cũng nói là hãy nhóm lại, hãy nhóm hiệp lại. Tức là Ngài gom lại, nhóm lại chúng ta về một mối. Chúa không chỉ nín lặng là vì chờ dân ngoại ăn năn, Ngài không chỉ nín lặng để chờ gom về một mối, mà Ngài còn nín lặng là vì chờ tất cả chúng ta cùng hầu việc Chúa, Đức Chúa Trời hằng sống. Có một bài hát hầu việc Giê-xu đấng sống nay hiện trong nhân thế rõ ràng, lòng biết chắc Chúa sống trăm phần, mặc ai đa nghi vấn nan. Trong lúc Chúa giải cứu dân sự thì Chúa cũng bảo Môi-se nói với Pha-ri-ôn rất là nhiều lần. Chúa nói là hãy tha cho dân ta đi để chúng nó hầu việc ta. Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời hằng sống, đầy năng quyền. Ngài có thể cứu vớt cả nhân loại, nhưng mà Ngài vẫn luôn chờ đợi. Vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng. Đức Chúa Trời sẵn sàng tha thứ, hay làm ơn và thương xót, chậm nóng giận và dư đầy nhân từ. Chúa không có lìa bỏ chúng. Nehemi đoạn 19 câu 17. Và cái bản dịch cổ thì dịch rằng là vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng như thế này, Ngài sẽ ban cho ngươi sức sống mới. Bản phổ thông là dịch là ngươi sẽ an nghỉ trong tình yêu Ngài. Một bản khác lại nói nữa là Ngài sẽ lấy tình yêu thương của Ngài mà đổi mới ngươi. Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, hay làm ơn, chậm nóng giận và đầy sự nhân từ. Trong Thi Thiên là 103 câu 8. Và Chúa còn nói là ta không đến trong cơn thạnh nộ, ta sẽ không đến với sự khủng khiếp, ta sẽ không đến với ngươi trong sự giận dữ đó. Đó là ý nghĩa của các bản dịch mà là ta sẽ nín lặng vì tình yêu thương của ta. Lý do thứ tư đó, Ngài nín lặng đó, đó là vì Ngài thành tín trong cái lời hứa của Ngài. Đức Chúa Trời là thành tín, giữ sự giao ước và nhân từ đến ngàn đời cho những người yêu mến Ngài và dân giữ điều răn của Ngài. Phục truyền đoạn 7 câu 9. Bởi vì từ lúc ban đầu đó, Ngài đã chọn anh em làm bởi sự nên thánh của Thánh Linh và bởi tin lẽ thật, đặng ban sự cứu rỗi cho chúng ta rồi. Thì Ngài nín lặng là chờ đợi cho tất cả chúng ta ăn năn. Chúa nín lặng là để chờ đợi, để gom dân sự tản lạc về chung một mối. Chúa nín lặng là cho tất cả chúng ta cùng hầu việc Chúa. Và Chúa nín lặng là vì Ngài thành tín đối với lời hứa của Ngài để cứu dân ngoại, cứu chúng ta. Ngài nín lặng là để sau đó sẽ vui mừng vì kết quả của cái sự chờ đợi nín lặng đó. Vì cớ ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Tức là vì cớ ngươi, Ngài sẽ vui mừng. Tức là Ngài sẽ vui mừng, nhưng mà tại sao Ngài lại vui mừng quá như vậy? Bởi vì dân sự vâng lời Ngài, dân sự ăn năn tội ác, thì bản dịch hiện đại dịch như thế này, Ngài sẽ hát mừng vì yêu mến ngươi. Một bản dịch khác lại nói là Ngài sẽ nhẹ nhàng vì gánh nặng trên chúng ta đã trút bỏ và cất tiếng vui mừng. Chúng ta thấy Chúa như một chiến binh, Ngài đang chiến đấu vì chúng ta, Và Ngài lại cũng như một người cha đang ẵm bồng, vỗ về một đứa con của mình và mừng vui khi con mình trở về. Ngài vừa có cả cái quyền lực lẫn cái sự hiền diệu trong đó. Ngài đang vui mừng vì tất cả chúng ta đang ở trong nhà Ngài. Chúng ta yêu mến Ngài và vâng giữ luật pháp của Ngài. Có ba cái trường hợp khi mà chúng ta, khi mà Chúa vui mừng. Thứ nhất là những người con đang ở trong nhà mà chúng ta nhân lành, trung tín, sống theo lời dạy của Chúa, yêu thương nhau. Trường hợp thứ nhất. Trường hợp thứ hai là những người con đang ở trong nhà Chúa nhưng mà phá phách hay là bội nghịch hay là như thế nào đó ra khỏi nhà cha, rồi sau cùng ăn năn quay trở về thì Ngài vui mừng. Và trường hợp thứ ba nữa đó, Ngài vui mừng khi là những người ngoại ăn năn cải đạo để mà thành trở thành con của Chúa thì Ngài vui mừng. Có ba trường hợp Chúa chúng ta vui mừng. Thì chúng ta thấy cái câu chuyện của người con quan đàn được chép trong sách Luca đó, tất cả chúng ta chắc đều biết. Người kia có hai con trai. Đứa con trai nhỏ rồi chia gia tài xong bắt đầu đi ăn chơi quan đàn ở nơi xa. Đến khi tiêu xài hết sơ sát thì muốn đói đến nỗi mà muốn ăn cái vỏ đậu của heo mà cũng không được. Thì khi đó nó mới tỉnh ngộ, nói rằng trong nhà cha ta sung sướng như thế nào. Thì nó mới ăn năn: thưa cha, con đã đặng tội với trời và với cha, không đáng gọi là con của cha nữa. Xin đãi con như đứa làm mướn thôi. Nhưng người cha động lòng thương xót, từ xa đã chạy đến, ôm lấy cổ mà hôn rồi. Luca đoạn 15 câu 20. Rồi người cha còn lấy cái áo tốt nhất mặc mà đeo nhẫn rồi mang dài. Rồi người cha đã phục hồi cái địa vị làm con của cái chàng thanh niên trong cái nhà này. Và họ khởi sự vui mừng. Thật nên dọn tiệc và vui mừng trong câu 24 và câu 32 của sách Luca đoạn 15 này. Và người cha đó chắc hẳn đã rất là vui mừng biết bao nhiêu khi mà đứa con mình trở về ha. Và cái người con trai cả đó về gần đến nhà để nghe tiếng đàn ca và nhảy múa trong câu 26. Gần đây như mục sư nói đó, Hội Thánh chúng ta có một trường hợp, một chị đã kiếm ra con mình đó, trở về thì cũng là mừng rỡ như thế nào ha. Có thể dùng từ là mừng rỡ, ca hát, nhảy múa như vậy ha. Tháng 7 vừa qua đó thì tôi có xem một cái phim ở trong phim ngoài trời của một vùng tôi sống đó. Phim tên là Ly Dông, tức là phim của Úc được quay tại Ấn Độ, xoay quanh một câu chuyện có thật về một cậu bé 5 tuổi tên là Saru. Tên Saru có nghĩa là sư tử. Thì nhà rất là nghèo cho nên Saru phải đi kiếm sống bằng cách là nhặt than đá trên cái tàu đó và nhảy tàu, rất là nguy hiểm. Nhặt than đá để bán ha. Rồi một hôm đó thì Saru bị lạc anh mình vì ngủ quên trên cái chiếc xe lửa. Và cái xe này đã đi rất là xa đến một cái thành phố lạ khác. Thì Saru cũng đã may mắn thoát khỏi cái đám buôn trẻ em và được vào một cái viện mồ côi. Thì tại đây Saru được một gia đình người Úc nhận làm con nuôi. Và 25 năm sau đó, chàng thanh niên này đã tìm đường trở về bằng cái ký ức của mình và cái Google Earth đó, đã tìm ra gia đình ha. Và mẹ anh ta dù đã mù nhưng mà hết sức vui mừng. Bà nói trong suốt cái năm qua bà vẫn luôn luôn tìm kiếm và không ngừng hy vọng gặp lại con của mình. Và bà đã vui mừng nhảy múa như vậy ha. Có những bậc cha mẹ có những đứa con đi xa vì mưu sinh hay vì những cái hoàn cảnh thì vẫn luôn luôn rất là mong chờ, mong nhớ các con trở về thăm. Ngài đã đón rước kẻ vui lòng, làm sự công bình, kẻ đi trong đường lối Ngài và nhớ đến Ngài. Ê-sai đoạn 64 câu 5. Đức Giê-hô-va sẽ rất vui lòng làm ơn cho người như Ngài đã làm ơn vui lòng về các tổ phụ ngươi. Phục Truyền đoạn 30 câu 10. Một sách giải kinh đã viết, Sovoni mô tả chiến thắng của Đức Chúa Trời và sự ngưỡng vọng của Ngài đối với con dân Ngài để cứu chuộc. Ngài đã đấng thắng trận, tình yêu của Ngài sẽ được chiêm ngưỡng và thán phục sâu sắc. Sự thỏa lòng của Ngài đối với con dân Ngài được bày tỏ qua sự ca hát lớn tiếng và tự nhiên. Ta sẽ vui vì Jerusalem, ta sẽ mừng vì dân ta tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc lóc kêu la nữa. Ê-sai đoạn 65 câu 19. Rồi trong Giê-rê-mi lại cũng nói cái sự vui mừng của Chúa nữa. Ta sẽ lấy làm vui mà làm phước cho và chắc hết lòng hết linh hồn mà trồng chúng nó trong đất này. Giê-rê-mi đoạn 32 câu 41. Và hãy ca hát và vui mừng vì Đức Giê-hô-va ở giữa họ, sự hình phạt trên họ đã xong rồi. Hãy vui mừng, hãy ca hát. Thì mọi việc đã xảy ra đối với tuyển dân của Israel, cũng như đối với chúng ta ngày hôm nay, để chúng ta biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời ngươi, ở giữa ngươi. Ngài là đấng quyền năng, sẽ giải cứu ngươi. Vì lòng yêu thương mình, Ngài sẽ nín lặng, và vì cớ ngươi, Ngài sẽ ca hát mừng rỡ. Đức Chúa Trời ơi, ở giữa tôi, quyền năng giải cứu cả muôn loài. Vì yêu nên Chúa còn nín lặng, mừng rỡ khi nhìn kẻ sửa sai. Amen. Xin cảm ơn Hội Thánh.